Số 26 nhỏ, lời tựa cho tập Mô Tượng Thi của cư sĩ Lưu Viên Chiếu. Do ông ấy khắc con dấu có chữ chiếu trong vòng tròn, nên mở đầu vẽ một hình tròn. Một đoạn quang minh này chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải thánh, chẳng phải phàm, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, cổ kim thường hằng, chiếu trời soi đất. Khi Phật chưa xuất thế, lúc Tổ chưa từ trời Tây qua, ai nấy vẫn sẵn đủ, chẳng thiếu, chẳng thừa. Hiềm rằng chúng sanh đang mê, ôm của báu mà chịu túng quẫn, ngược ngạo dùng ánh sáng chiếu trời soi đất này để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu nẻo. Do vậy, Đức Thế Tôn muốn lập cách tế độ, thị hiện thành chánh giác. Vào lúc cuối đêm, thấy sao mai hoắc nhiên đại ngộ, bèn than thở rằng: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy, tùy cơ giáo hóa, đối bệnh phát thuốc. Do chúng sanh căn cơ chẳng giống nhau, nên Ngài nói ra pháp tiệm hay đốn, hoặc thật, hoặc quyền, đủ mọi thứ bất đồng. Tuy lập ra các phương tiện, nhưng không gì chẳng nhằm uyển chuyển dẫn dụ chúng sanh, khiến cho ai nấy đều triệt chứng tâm quan này, rốt ráo thành Phật mới thôi. Đấy chính là lời thô lẽ tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Thoạt đầu thì ngàn căn cơ đều vun bồi, cuối cùng thì đồng quy một đạo. Lại do chúng sanh độn căn, nếu chẳng liễu thoát ngay trong một đời này, thì luân hồi sanh tử hoàn toàn không thể chấm dứt được. Vì thế, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tính nguyện niệm Phật, để người chưa đoạn hoặc nương vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc nương theo Phật từ lực mau chứng được pháp thân, khiến cho khắp thượng trung hạ căn, dù thánh hay phàm, cùng chứng chân thường, sanh lên bờ kia, phô bày cùng cực bản hoài xuất thế của Như Lai, triệt để đạt được Phật tánh chúng sanh sẵn có. Cao đẹp thay ân Phật, hết kiếp không thể khen ngợi trọn vẹn. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, pháp này bèn được gọi là Liên Tông. Do pháp này niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Liên Hoa hóa sanh được dự vào Liên Trì Hải Hội, thân cận A-di-đà Thế Tôn và Quán Âm Thế Chí, các thường thiện nhân. Về sau, Tổ Đạt Ma từ Tây vượt qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Nhưng chỗ thấy biết thành tựu của pháp ấy chính là chỉ ra Phật tánh thiên chân sẵn có trong tâm chúng ta, khiến cho con người trước hết biết được cái gốc, thì hết thảy các pháp tu chứng sẽ tự có thể nương theo đó để tiến hướng, cho đến khi tu cái không thể tu, chứng cái không thể chứng mới thôi. Chứ không có nghĩa là hễ ngộ liền được phước huệ đều vẹn toàn viên mãn bồ đề, rốt ráo thành Phật đâu nhé. Ví như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho tự được thụ dụng. Do vậy pháp này thịnh hành nơi chấn đáng, tức Trung Hoa, rực rỡ rạng ngời. Đạo tâm này chính là Phật, pháp không phải tâm, không phải Phật, phổ biến khắp hoàng vũ. Người căn cơ thiên bẩm sâu dày, thì đối với mỗi một cơ một cảnh, hễ biết được đầu mối thì nói lời thốt lẽ, tự lìa khuôn sáo, vào sanh ra tử trọn chẳng vướng mắc, được đại giải thoát, được đại tự tại vậy. Nếu căn cơ hơi kém, dầu được đại ngộ nhưng phiền não tập khí chưa thể đoạn sạch, thì vẫn là người trong sanh tử, xuất thai cách ấm, đa phần mê mất. Bậc đại ngộ hãy còn như thế, huống chi kẻ chưa ngộ. Do đó, hãy nên chuyên tâm dốc chí nơi pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng vậy. Cư sĩ Lưu Viên Chiếu túc căn sâu dày, hiện tu tập tinh thuần. Đối với hai tông thiền tịnh đều nắm được yếu chỉ, nhưng coi trọng pháp môn niệm Phật là đạo tự lợi, lợi người rốt ráo. Mỗi khi có cảm xúc bèn thể hiện qua thi ca, ghi chép lại được 108 bài, đặt tên là mô tượng, tức sờ voi, ý nói chỉ sờ soạn phỏng đoán, không hiểu rõ hoàn toàn. Bởi lẽ đại đạo vô ngần, há có thể dùng một lời tầm thường để diễn tả trọn vẹn được nổi ư? Bất quá mượn ý để diễn tả đó thôi. Con ông ấy và họ hàng muốn cho hậu thế đều được hưởng nhờ, toàn đưa thi tập này vào gia phả, nhờ quan thuật đại ý để bảo cùng người đời sau.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 27 nhỏ. Lời tựa cho bản đúc kẽm lưu thông cuốn Phật học thuật yếu. Từ khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc đã hơn 1.800 năm, dù tăng hay tục, dù nam hay nữ, những người thâm nhập kinh tạng triệt ngộ tự tâm kể sao cho xiết. Ấy là vì chân như Phật tánh ai nấy sẵn có, chỉ vì mê không giác, ngay từ đầu chẳng mất. Đến khi được nghe ngôn giáo của Như Lai, được hàng tri thức chỉ dạy, liền biết hạt châu nơi chéo áo, Phật tánh luôn tồn tại, chẳng lìa đương xứ được đại tự tại, tự lợi lợi người, thọ dụng vô tận. Thiên thai Trần Cân Tiên nữ sĩ xưa có huệ căn, đối với các tông thiên thai thiền, tánh, tướng, tịnh độ đều biết được chỗ sâu thẳm, nhưng lại riêng khen ngợi tịnh độ, mong cho hết thảy những ai chẳng thể triệt ngộ tự tâm, đoạn hoặc chứng chân, sẽ ngay trong một đời này liền đạt lên địa vị A Bệ Bạc Trí. Cũng có thể gọi là đối với cái rộng rãi nắm được cái chánh yếu, đối với pháp rộng sâu biết được điều quan trọng. Những điều được phát huy đều khế hợp cả lý lẫn căn cơ. Tuy sao lục từ nhiều chỗ tạo thành tác phẩm, nhưng giống như rải tiền trong một nhà, đồng nào đồng nấy dính thành một chuỗi, khiến cho người dùng có thể cầm lấy ngay được. Đối với những ngã ba sông, đường rẽ đều nêu bày tường tận, khiến cho hành giả mạnh mẽ tiến thẳng tới trước, cũng chẳng thể nói là không có công lao gì. Tiếc rằng con bà là viên thọ tuân, căn tánh chẳng được như mẹ. Đối với trước thuật của mẹ hoàn toàn không hiểu biết, muốn sao lục để lưu truyền, nhưng cứ lăm lăm trích yếu rút gọn, không biết chỗ nào nên rút gọn, chỗ nào không nên rút gọn. Chẳng nên rút gọn mà cứ rút gọn bừa, thì có khi bị khuyết điểm ý nghĩa không rõ ràng, phép hành văn không thích hợp. Đã thế lại còn sai ngoa đầy dẫy, đến nỗi có rất nhiều chỗ từ ngữ chẳng thể hiện được ý nghĩa. Đủ thấy đạo này phải có thiện căn mới có thể chứng nhập thù thắng được. Nếu không, dù chí thân như mẹ với con cũng chẳng thể truyền được. Cư sĩ Tôn Ngọc Tiên ở Phụng Hóa muốn đúc bản kẽm lưu thông, ngõ hầu bậc tu mi trượng phu Khuê Cát Anh Hiền cũng phát tâm mong được bằng bà ấy, cùng chứng Phật tánh vốn có, nên ủy thác quan giám định. Nhân đó sửa cho đúng chỗ sai ngoa, bỏ những câu sai chỗ, đặt tựa đề là Phật học thuật yếu vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Số 28 nhỏ, lời tựa tái bản cuốn Cách ngôn liên bích. Sở dĩ con người cùng với trời đất xưng là tam tài là vì có thể cách vật trí tri, khắc kỷ, giữ lễ để làm sáng tỏ cái minh đức, đạt đến chí thiện. Bỏ đi điều này thì chỉ là một phường có khí huyết mà thôi. Ý nói một sinh vật bình thường không khác gì những động vật khác. Sao có thể đứng chung với trời đất xưng là tam tài cho được? Mạnh Tử cho rằng lúc đêm tối không duy trì được đầy đủ những ý niệm trong sạch thì chẳng khác gì cầm thú cho mấy. Lại còn bảo rằng nguyên do để con người khác với cầm thú rất nhỏ nhặt. Kẻ hèn bỏ đi, quân tử giữ lấy. Do vậy biết rằng nếu mặc tình phóng túng làm càng làm quấy thì chẳng qua mang danh con người, chứ chẳng khác gì cầm thú, có thể còn kém hơn. Cách vật trí tri chính là tâm pháp được truyền dạy bởi chư thánh. Coi nhân dục, tức lòng ham muốn của con người là vật, bởi nó sanh khởi từ ngoại cảnh. Ắt phải cách trừ, tức trừ khử cho sạch, thì lương tri sẵn có trong tâm tánh mới có thể hiển hiện toàn thể. Lương tri đã có thì đức phải sáng. Cách vật và trí tri đều là nhằm để làm sáng tỏ cái minh đức. Minh đức đã sáng thì chính là dùng ý thành tâm chánh để tu thân vậy. Đây chính là chuyện thất phu thất phụ đều có thể làm được. Nếu hiểu cách vật trí tri là thúc đẩy sự hiểu biết của chúng ta đối với cái lý của mọi sự vật trong khắp cùng thiên hạ đến tận cùng, thì đó chỉ là hiểu nơi cành ngọn, không phải là cội gốc. Tuy là thánh nhân vẫn có những điều không thể làm được. Làm sáng tỏ được minh đức thì riêng thân mình thiện. Nếu có địa vị hành đạo thì dùng tiên giác để giác ngộ hậu giác, khiến cho thiên hạ cùng thiện. Chúng ta chưa thể trừ sạch lòng ham muốn của con người, khiến cho thiên lý lưu hành, thì cần phải học biết nhiều về những lời lẽ hành vi của cổ nhân, dùng đó để hướng dẫn tiền đồ, hằng ngày đọc tụng suy nghĩ, cốt sao cho lỗi càng ngày càng ít, đức càng ngày càng cao, cho đến khi đức thuần không còn lỗi mới thôi. Tăng Tử lúc lâm chung còn nói rằng: dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết mình mới tránh khỏi được. Cừ Bá Ngọc năm 50 tuổi, biết 49 năm trước sai trái. Khổng Tử còn buồn bản thân đức chưa tu, học chưa hiểu thấu, nghe được điều nghĩa chưa thể thực hiện, điều bất thiện chưa thể sửa đổi. Đến năm 70 tuổi, còn mong trời cho sống thêm vài năm để học kinh dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Tuy nói là dùng thân để thuyết pháp, hòng khuyến khích hậu tấn, nhưng thật ra đã thuộc vào công phu cách vật trí tri của thánh hiền, gắng sức không ngơi, không lúc nào nghĩ là đã xong xuôi. Tiên sinh Kim Lăng Sanh ở Sơn Âm thâu thập những câu nói răn nhắc thân tâm của tiên hiền, soạn sách Cách Ngôn Liên Bích, khiến cho người học như vào núi báu tùy ý thu thập. Công ấy quả thật chẳng cạn nhỏ. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương từ nhỏ đã coi sách này là khuôn phép chánh yếu, tiếp đó muốn cho sách được truyền bá rộng rãi cho mọi người, bèn giảo đính tường tận, dùng phương pháp bao biếm khuyên điểm, tức bao là khen ngợi, biếm là chê trách, khuyên là khoanh một vòng tròn, điểm là chấm một chấm bên cạnh, tức là những chỗ hay dở đều ghi ký hiệu để đánh giá nhận định, chỉ rõ những điều nào nên bắt chước theo, điều nào nên kiêng tránh, khiến cho người đọc đỡ phí tâm lực, vẫn biết được nên chọn lấy và bỏ bớt những điều nào. Dụng tâm có thể nói là thật thiết tha. Khắc in xong nhờ tôi viết lời tựa, do vậy tôi bèn lược thuật danh nghĩa của chữ tam tài và công phu cách vật trí tri của thánh hiền, nhằm giúp sáng tỏ những điều đã được nói đến trong tập sách này, khiến cho người học nắm được công phu thân thiết để hạ thủ, tiến tu đức chẳng ngơi, đáng sánh cùng trời đất mới thôi. Người có đủ con mắt ắt chẳng cho lời tôi là trái lẽ sai bậy vậy.
Nam mô
Số 29 nhỏ, lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt. Từ xưa đến nay, do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chí đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm. Lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy, ngõ hầu những ai biết tự ái đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoảng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy, hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần, Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế. Có ba anh em tuổi đã choai choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu. Thất khiếu là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng, lưỡi thè ra hơn cả thước. Ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy trang sắc nước hương trời đều tưởng như con quỷ treo cổ thất khiếu tuôn máu lưỡi thè ra hơn thước. Sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy, Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề, quán bất tịnh. Quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, chứ đâu phải chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư? Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái, hành dục sự chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp vỏ da mỏng ấy đi, thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể mến yêu được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm dề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tanh tưởi, chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dầu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài, chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp, chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác, để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực, không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm, tức bộ phận sinh dục của người nữ, như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoảng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Số 30 nhỏ, lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lục. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt thì phải tận hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho ai nấy được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sanh ra mình hổ thẹn. Đã có thể che chở nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành khinh hiếp con cái của trời đất thì tổn phước giảm thọ, diệt môn tuyệt tự. Khi một hơi thở ra không hít lại được, vĩnh viễn đọa ác đạo, trải trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa. Ấy chính là tự mình chuốc lấy họa, nào phải trời đất không nhân từ đâu. Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng, bực tức muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằng dâm niệm, ý muốn ô nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta, nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh thì là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt, kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là diền mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý loạn luân thì chính là đem thân người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý. Con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tịnh, ngõ hầu dứt bạc tà niệm, thuần toàn chánh niệm. Oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói, Ở đây chỉ riêng phát huy về ý, tưởng như người thân. Ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy con người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bặt ác niệm. Kinh Phạm Võng dạy: hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sanh ra, phải sanh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy, che chở, nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn, muốn làm ô nhục họ ư? Đời Minh có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Vương Long Khê là một nhà tư tưởng đề cao thuyết tam giáo đồng quy vào thời Minh và cực lực cổ vũ thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh. Long Khê nói, ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông, ngay khi ấy lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Kẻ kia đáp, nguội chứ. Long Khê bèn nói, thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên răn nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiêng ngừa ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tỉnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương tâm lợi người tha thiết, liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để trấn áp lòng dục. Do đấy, bèn tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh huân qua đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao rạng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sanh vào chính phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn về chuyện giữ vẹn luân thường, mong sao những ai thấy nghe đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay.